Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 6 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về các cuộc bách hại của các chế độ cộng sản. Tiếp theo đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tòa thánh kêu gọi 56 nước Âu Châu trong Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hãy chống lại sự bất khoan nhượng tôn giáo, tệ nạn khai thác tình dục trẻ em và buôn người. Được biết, hội nghị lần thứ 15 của các bộ trưởng ngoại giao trong Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu quy tụ các bộ trưởng ngoại giao của 56 nước Âu Châu đã diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, Đức cha Dominic Mambati, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hãy chiến đấu chống lại tệ nạn khai thác trẻ em và buôn người nói chung. Đức cha Mambati nhấn mạnh rằng, Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu cần phải nỗ lực trong việc thăng tiến phẩm giá con người và các giá trị gắn liền với phẩm giá ấy. Cũng trong bài diễn văn đọc tại hội nghị, Đức cha Mambati nói rằng đã đến lúc cần phải thăng tiến thái độ khoan nhượng tôn giáo. Nếu Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu muốn thăng tiến phẩm giá con người một cách toàn diện, thì tổ chức này cũng cần phải chống lại thái độ bất khoan nhượng tôn giáo và sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô, người Do Thái, cũng như người Hồi giáo và các tín đồ của các tôn giáo khác. Theo Đức cha Mambati, vấn đề này cũng là một đề tài thời sự và an ninh quan trọng. Cuộc chiến chống lại sự kỳ thị tôn giáo chỉ hữu hiệu khi tất cả mọi tôn giáo đều được tôn trọng và bảo vệ. Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh trích dẫn nghị quyết mới đây của Quốc hội Âu Châu lên án các hành động bất khoan nhượng và đàn áp đối với các cộng đồng tôn giáo. Tin liên quan đến Albany. Tòa Thánh và Albany vừa đạt được một thỏa ước về kinh tế và thuế khóa. Một thông báo của Tòa Thánh cho biết hôm 3 tháng 12 vừa qua, tại văn phòng Bộ trưởng Tài chánh Albany ở thủ đô Tirana, Tòa Thánh và Albany đã đạt được một thỏa ước, theo đó các cơ chế của giáo hội được nhìn nhận như những pháp nhân không có mục đích thương mại. Được biết, Tòa Thánh và Albany đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, và Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm nước này ngày 25 tháng 4 năm 1993. Nhân dịp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tấn phong 4 vị giám mục. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, Đức Thánh cha cũng đã tiếp kiến ông Ilia Meta, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Albany. Riêng Đức Thánh cha Benedicto cũng đã tiếp kiến Thủ tướng Albany, ông Sali Berisha, ngày 10 tháng 11 năm 2005 vừa qua. Nhân dịp này, Thủ tướng Albany đã tặng cho Đức Thánh cha một phó bản nhỏ của tượng mẹ Teresa Canquita được dựng lên tại phi trường Tirana. Tháng 11 năm 2005, Đức Thánh cha Benedicto cũng đã truyền chức giám mục cho 3 vị. Nhờ đó, một giáo hội hoàn toàn bị tiêu diệt dưới thời Cộng sản đã tái phục hoạt nhanh chóng. Tin Roma, Tòa Thánh sẽ cho công bố sứ điệp hòa bình của Đức Thánh cha nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 41 được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Được biết, vào ngày thứ Ba tuần sau, 11 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sẽ mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh cha. Chủ đề của sứ điệp là Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình. Trong một thông cáo vào tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã giải thích rằng, chủ đề được Đức Thánh cha chọn lựa dựa trên niềm xác tín rằng, nhận thức về một định mệnh chung và cảm nghiệm về sự thông hiệp là những yếu tố nền tảng để thực hiện công ích và hòa bình cho nhân loại. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên kết giữa hai sứ điệp đầu tiên của Đức Benedicto và sứ điệp năm 2008. Thật vậy, chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới năm 2008 quảng diễn những suy tư mà Đức Thánh cha đã đưa ra trong hai sứ điệp 2006 và 2007. Thật vậy, chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2006 là xây dựng hòa bình trong sự thật, và chủ đề của năm vừa qua là con người trọng tâm của hòa bình. trưởng cũng nên nhắc lại, ngày Thế giới Hòa Bình đã được Đức Phaolô Đại Lục thiết lập hồi năm 1968. Khi thiết lập ngày này, Đức Phaolô Đại Lục giải thích rằng, dành ngày đầu năm cho hòa bình không chỉ là một sáng kiến tôn giáo hay của công giáo, mà là đòi hỏi của tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. Tin Trung Quốc, Đức cha Joseph Gang Jungki vừa được tấn phong giám mục Quang Du, Nam Trung Quốc hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 12 vừa qua. Được biết, vị giám mục này đã được đại diện linh mục tu sĩ và giáo dân bầu lên vào tháng 11 năm 2006 và được chính quyền Cộng sản Trung Quốc thừa nhận. Nhưng ngài vẫn luôn tuyên bố trung thành với tòa thánh. Vị giám mục này luôn chủ trương rằng giáo hội công giáo tại Trung Quốc là một, nghĩa là không có một giáo hội công giáo công khai và một giáo hội thầm lặng, mà chỉ có một giáo hội hiệp thông với tòa thánh và giáo hội hoàng vũ mà thôi. Đức cha Găng đã chứng minh điều đó qua việc ngài đã nhiều lần từ chối được phong chức, vì hội công giáo ái quốc Trung Hoa luôn đòi hỏi rằng vị chủ phong phải là một vị giám mục không được tòa thánh nhìn nhận. Mới đây, Đức cha Găng cũng không muốn có sự hiện diện của một vị giám mục được chính phủ nhìn nhận nhưng không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Chủ trương chỉ có một giáo hội cũng được vị tân giám mục lặp lại trước khi ban phép lành cuối lễ. Chính vì lập trường của Đức Tân Giám Mục mà Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa đã kiểm soát rất kỹ thế lễ phong chức. Họ giới hạn số người tham dự cũng như chỉ định chỗ ngồi cho mọi người. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông trong nước cũng như ngoại quốc cũng không được tham dự. Đức Tân Giám Mục năm nay 43 tuổi là linh mục gốc giáo phận Quang Du. Giáo phận này đã trống ngôi trong số năm qua kể từ khi Đức Giám Mục giáo phận qua đời. Tin Hồng Kông, Đức Hồng Y Zhan Zekyung, giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi tôn trọng sự sống của người. Trong lá thư mục vụ mùa vụng có tựa đề Yêu thương sự sống, quà tặng của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Zhan viết rằng, sự sống của người là hoa trái của tình yêu, cần được lớn lên trong một gia đình đầm ấm. Chính vì vậy mà công nghệ giáo phận Hồng Kông đã quyết định dành năm tới cho việc bảo vệ gia đình, vốn là tế bào nguyên thủy của xã hội. Đức Hồng Y Zhan viết rằng, nghĩa vụ bên vực sự sống và gia đình không chỉ giới hạn nơi người công giáo, mà còn phải trải rộng ra cho toàn xã hội. Lá thư mục vụ mùa vọng của Đức Hồng Y Zhan có đoạn viết như sau. Khi nhìn vào nguồn gốc của sự sống, chúng ta lại càng thấy có nhiều lý do hơn để ca ngợi sự khôn ngoan của đấng tạo hóa. Ngài đã tạo nên người nam và người nữ, để khi hiến thân cho nhau bằng một tình yêu trọn vẹn, họ trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, để mang lại những sự sống mới trên trái đất. Tuy nhiên, đối với một số người, thì sự sống không còn là một mầu nhiệm thánh thiêng nữa. Theo Đức Hồng Y Zhan, đây là lý do khiến cho tại Hồng Kông, tỷ lệ ly dị ngày càng cao, tệ nạn phá thai ngày càng gia tăng, và sinh xuất ngày càng giảm. Đây là những lý do khiến phải quan ngại về tương lai của Hồng Kông. Do đó, công nghệ giáo phận vào năm tới sẽ đặc biệt chú ý đến thực trạng đáng buồn này, và gia tăng một vụ hôn nhân và gia đình. Chính trong viễn tượng đó mà giáo phận sẽ cho thành lập ủy ban mục vụ về hôn nhân và gia đình. Kết thúc lá thư mục vụ, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông khẳng định rằng, tôn trọng sự sống và bảo vệ hôn nhân và gia đình không chỉ là cam kết của cộng đồng công giáo, mà là nghĩa vụ của toàn xã hội. Tin mừng sự sống là tin mừng cho mọi người. Tin Hoa Kỳ, theo kết quả của một cuộc thăm dò mới đây, có đến 82% người Mỹ tin có Thiên Chúa. Họ cũng tin có thiên đàng và các thiên thần, nhưng chỉ có 60% người Mỹ tin có ma quỷ và hỏa ngục. Cuộc thăm dò do Viện Harris thực hiện qua phỏng vấn với khoảng 2.500 người. Có khoảng 79% những người được hỏi tin có phép lạ. Nhưng người Mỹ có ý kiến rất khác nhau về nguồn gốc của con người. 42% tin ở thuyết tiến hóa và 39% tin ở thuyết tạo dựng. Tin Việt Nam, sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 12 vừa qua, lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã được long trọng cử hành tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn Cao Bằng. Lạng Sơn Cao Bằng là giáo phận nhỏ nhất trong 26 giáo phận tại Việt Nam. Hiện nay giáo phận có khoảng trên 6.000 giáo dân và 11 giáo xứ trên địa bàn 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang, với dân số khoảng 1.500.000 người. Trải qua nhiều biến động, các cơ sở vật chất của giáo phận trở nên nghèo nàn sơ sát, lại thiếu linh mục và tu sĩ, cho nên các hoạt động tôn giáo ở đây càng thêm khó khăn. cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam vào năm 1960, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã được nâng lên hàng giáo phận chính tòa với đức giám mục tiên khởi là đức cha Phạm Văn Dụ. Năm 1999, tòa thánh đã bổ nhiệm cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm giám mục chính tòa thứ hai của giáo phận. Năm 2006, đức cha Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm tổng giám mục Hà Nội, kiêm giám quản tông tòa Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau 2 năm trống tòa, nay giáo phận hân hoan chào đón đức tân giám mục Giuse Đặng Đức Ngân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các cuộc bách hại của các chế độ cộng sản. Trong thế kỷ 20 vừa qua, con số các vị tứ đạo nhiều hơn tổng số các vị tứ đạo của 19 thế kỷ trước. Nhưng các cuộc bách hại đã không dừng lại với thế kỷ thứ 20. Ngày nay, dưới những hình thức tinh vi hơn, các cuộc bách hại vẫn tiếp diễn tại rất nhiều nơi trên thế giới. Đó là khẳng định của tác giả Thomas Cremo, người Pháp, trong tác phẩm có tựa đề Hắc thư về những cuộc bách hại Kitô mới, vừa được xuất bản tại Pháp hôm 22 tháng 11 vừa qua, vào giữa lúc Quốc hội Âu Châu thông qua một nghị quyết về việc gia tăng sự bất khoan nhượng và đàn áp đối với các cộng đồng Kitô trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith mà chúng tôi đã trình bày một phần trong chương trình hôm qua, tác giả đã nói đến những kỳ thị và ngay cả bách hại mà nạn nhân là các tín hữu Kitô tại Á Châu, đặc biệt các cuộc bách hại do các thành phần cực đoan trong Phật giáo và Ấn giáo chủ trương. Trong chương 2 của cuốn sách, ông Cremo đã nói đến các cuộc bách hại của các chế độ cộng sản. Trong thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, được công bố hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chủ nghĩa cộng sản, nhưng Ngài chỉ nhìn chủ nghĩa này dưới khía cạnh triết học và thần học. Phải chăng ý thức hệ này đã biến mất kể từ khi bức tường sắt tại Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ? Trả lời cho câu hỏi này, tác giả Cremo mời gọi chúng ta hãy nhìn vào tình trạng hiện nay tại hai nước cộng sản sừng sỏ nhất trên thế giới là Trung Quốc và Việt Nam. Theo ông, tình trạng tại châu Mỹ Latin cũng rất đáng quan ngại. Mặc dù bức tường Berlin hay bức màn sắt đã bị đạp đổ, nhưng dư luận thế giới vẫn tiếp tục bị những người cộng sản lèo lái và đầu độc. Đây là một cuộc lèo lái độc hại chẳng khác nào chủ trương bóp méo sự thật khi chụp lên đầu Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 chiếc mũ của Đức Quốc xã. Chương 2 của cuốn Hắc thư về những cuộc bách hại mới đã được tác giả dành cho các cuộc bách hại của chủ nghĩa cộng sản. Tác giả kể lại trường hợp của Romania. Sau khi lên nắm chính quyền tại nước này, Đảng Cộng sản đã tiến hành một cuộc bách hại có hệ thống đối với Kitô giáo. Ngay từ tháng 10 năm 1948, tất cả các đức giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp đều bị cất chức, và người ta tung ra vô số những thỉnh nguyện thư yêu cầu sáp nhập giáo hội Công giáo vào giáo hội chính thống. Được biết vào thời kỳ này, giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Romania đã có khoảng 1.500.000 người. Ngày 21 tháng 10 năm 1948, nghĩa là đúng 250 năm sau khi giáo hội này trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo La Mã, chính phủ Cộng sản Romania đã ra lệnh buộc người Công giáo phải gia nhập chính thống giáo. 4 nhà thờ chính tòa của giáo hội Công giáo bị chuyển giao cho giáo hội chính thống. Các trường học và bệnh viện Công giáo hoặc bị đóng cửa, hoặc bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền. 6 giám mục Công giáo bị giam tù hay quản chế tại gia. Đức cha Hosu vì không tuân lệnh của chính quyền cho nên bị giam tù. Nhưng từ trong tù, mỗi năm, vị giám mục can trường này vẫn viết thư gửi cho những người cộng sản để yêu cầu trả tự do cho dân chúng. Cha Alexandru Todia được tấn phong với mục chui năm 1950. Nhưng vài tháng sau, vị giám mục này bị đưa ra tòa và kết án chung thân. Cũng năm đó, đức cha Artemie chết rủ tù sau 18 tháng bị giam giữ. Hai tháng sau, cùng với 600 linh mục, tất cả mọi vị giám mục công giáo đều bị bắt giữ và giam tù. Trên đây chỉ là một thí dụ về các cuộc bách hại của hệ thống của các chế độ cộng sản. Tác giả cũng nói đến trường hợp tiệp khắc Bulgari, Nam Tư, Hungary, bởi vì tất cả những hành động kỳ thị đối với các tín hữu công giáo, tin lành hay chính thống đều diễn ra theo cùng một sách lược tại tất cả các nước thuộc khối Liên Xô. Riêng về trường hợp mẫu quốc Nga, tác giả nhắc đến bản báo cáo về những cuộc bách hại tại Liên Xô được cho công bố hồi năm 1995. Ông Krimo nói rằng đây là một bản báo cáo ít được biết đến. Tuy nhiên, bản báo cáo này cho thấy được toàn bộ cuộc bách hại tại Liên Xô. Được cho công bố ngày 27 tháng 11 năm 1995, bản báo cáo này đã được một ủy ban đặc nhiệm do cựu Tổng thống Yeltsin thành lập, biên soạn. Như vậy, đây là bản báo cáo chính thức đầu tiên. Qua bản báo cáo này, người ta biết rằng, từ năm 1917 cho đến năm 1980, đã có hàng trăm vị giám mục chính thống, hàng chục ngàn linh mục và hàng triệu triệu tín hữu đã bị sát hại vì niềm tin của mình. Tác giả đã gặp được một số linh mục đã từng trải qua trong các quần đảo Gulag của Liên Xô đến 20-30 năm. Dù bị tra tấn, đánh đập và hành hạ đủ cách, các vị này vẫn kiên trì cho đến cùng. Hơn nữa, khi được trả tự do và khi thấy đất nước mình được tự do trở lại, các ngài đã không hề mang trong lòng bất cứ một ý nghĩ báo thù nào. Các ngài đã tha thứ cho đến cùng. Theo bản báo cáo trên đây, ngay từ đầu cuộc cách mạng tháng 10, chính Lenin đã gửi cho Bộ Chính trị một mật lệnh yêu cầu triệt hạ những thành phần có ảnh hưởng nhất trong hàng giáo sĩ mà ông gọi là phản động. Mật lệnh có đoạn viết như sau. Giờ đây chúng ta phải cho chúng nó một bài học, để trong nhiều thập niên tới, chúng sẽ không còn nghĩ đến chuyện kháng cự nữa. Bản báo cáo đã đưa ra những con số kinh hoàng như sau. Năm 1937, có 136.900 giáo sĩ chính thống bị bắt giữ và 85.000 vị bị giết chết. Năm 1938, có 28.300 vị bị bắt giữ và 21.500 vị bị sát hại. Năm 1939, trên 1.500 người bị bắt, có 900 người bị giết. Ngay cả trong thời đệ nhị thế chiến, khi Stalin cho phép phục hồi một phần giáo hội, mỗi năm vẫn có hơn 100 linh mục chính thống bị hành quyết. Theo bản báo cáo, tổng cộng có đến 200.000 linh mục chính thống bị tàn sát. Trong cuốn hắc thư về những cuộc bách hại mới, tác giả Krimo có trích dẫn một tài liệu của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio. Theo giáo sư này, cuộc bách hại tôn giáo tại Liên Xô không phải là chuyện phụ thuộc trong chương trình hành động của những người cộng sản, mà là thành phần chủ yếu và trường kỳ trong toàn bộ chính sách của nước này. Cuộc bách hại kéo dài cho đến thập niên 80, cho dẫu các phương pháp có thay đổi và cuộc đàn áp có giảm bớt. Theo tác giả, đây chính là điều đang diễn ra tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba. Tại những nơi mà việc bổ nhiệm giám mục đều phải được nhà nước chấp thuận, cũng như vẫn còn có các giám mục và linh mục bị giam tù hay chết rủ tù. Tác giả gọi đó là những cuộc bách hại mới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội và mầu nhiệm của lòng thương xót. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mẹ Maria và lòng thương xót mà mẹ Maria thực thi với loài người. Đây là hai khía cạnh mà chúng ta có thể đào sâu trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Qua mọi giai đoạn của cuộc sống dương thế, mẹ Maria luôn là kiệt tác của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm đầu tiên của lòng thương xót chính là đặc ân vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ từ giây phút đầu tiên khi mẹ được cưu mang trong lòng thân mẫu. Giáo hội đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng chính nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu mà mẹ Maria đã được đặc ân ấy. Thiên Chúa Cha đã áp dụng công nghiệp của Chúa Con cho Đức Mẹ trước cả khi Ngài nhập thể làm người và thực hiện công cuộc cứu rỗi. Nơi Thiên Chúa, lòng thương xót luôn đi trước, luôn vội vã. Khi thấy người bên cạnh đang đau khổ hay khóc lóc, chúng ta động lòng và liền chạy đến giúp đỡ người đó. Thái độ mau mắn là thể hiện rõ nét nhất của lòng thương xót. Lòng thương xót không cho phép chúng ta do dự. Mặt khác, lòng thương xót cũng có thể đi trước. Đây là cách thế thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài đã đi trước cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá để ôm ấp trái tim và linh hồn mẹ Maria trong lòng thương xót vô biên của Ngài. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội xuất phát từ công nghiệp của Chúa Giêsu, nhưng đi trước công nghiệp ấy. Điều này cho chúng ta hiểu được rằng lòng thương xót vô biên và hoàn hảo luôn trực tiếp đến từ Chúa Cha. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội như vậy chiếu rọi ánh sáng vào mầu nhiệm của lòng thương xót. Chúng ta đã quá quen thuộc với cử chỉ của người cha trong bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Qua bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Nhưng trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, chúng ta lại khám phá thêm một khía cạnh khác của lòng thương xót, bởi vì mẹ Maria không phải là một đứa con hoang đàng. Thật vậy, mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội rất gần gũi với con người. Đây chính là mầu nhiệm của chúng ta. Đây chính là mầu nhiệm của loài người sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, bởi vì mầu nhiệm này báo trước tương lai của chúng ta. Đây chính là mầu nhiệm của sự chiến thắng trên sự dữ, tội lỗi và những hậu quả của nó. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cho chúng ta hiểu được mẹ Maria đã được Chúa Cha yêu thương hơn cả bà Eva trước khi phạm tội. Khi tỏ bày lòng thương xót dành cho mẹ Maria, Chúa Cha cũng muốn mặc khải cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Ngài. Ngài cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Ngài có thể sử dụng mọi hậu quả của tội lỗi để cho chúng ta được kết hợp một cách thâm sâu hơn với Ngài. Trong cách xử thế của chúng ta luôn luôn phân biệt lòng thương xót chúng ta dành cho người nghèo và tình yêu chúng ta dành cho bạn hữu hay những người tốt. Chúng ta luôn sống theo nguyên tắc có qua có lại. Chúng ta thường chọn mặt để gửi vàng. Chúng ta phân biệt rạch ròi bạn hữu với kẻ thù, người thân với người nghèo. Thiên Chúa không hề phân biệt như thế. Đây là điều mà chúng ta có thể cảm nhận được qua tình yêu, lòng thương xót của người cha trong bài dụ ngôn về người con hoang đàng. người con cả là một con người tốt. Anh không hề lỗi phạm trong bất cứ điều gì. Anh là một con người trọng danh dự bởi vì anh biết mình luôn luôn làm điều phải. Anh là một con người siêng năng. Anh chưa một lần xúc phạm đến cha mình. Nhưng anh không thể chấp nhận cách cư xử của người cha đối với người em hư hỏng của anh. Anh không thể chịu đựng được điều đó bởi vì anh luôn co cụm trong cách phân biệt rạch ròi giữa lòng thương xót dành cho người nghèo và tình yêu dành cho bạn hữu. Nơi Thiên Chúa không hề có sự phân biệt đối xử như thế. Qua mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, Ngài cho chúng ta thấy được rằng tình yêu và lòng thương xót của Ngài là một. Chính vì thế mà để đón nhận lòng thương xót của Ngài, mẹ Maria đã cảm nhận được thân phận nghèo hèn của mình. Mẹ sống bằng lòng thương xót ấy. Mẹ được bao bọc trong lòng thương xót ấy. Như vậy, trong niềm tin và hy vọng, mẹ ý thức được một cách sâu xa về sự nghèo nàn bé nhỏ của mẹ. Mẹ cảm nhận được thân phận bé nhỏ ấy hơn bất cứ thụ tạo nào. Đây là tâm tình mà mẹ đã bộc bạch trong kinh ngợi khen khi đi thăm viếng người chị họ Elizabeth. Chúng ta khó hiểu được mối dây liên kết giữa tình yêu và lòng thương xót. Đối với chúng ta, yêu thương vì thương xót chưa phải là yêu thương. Để xóa bỏ khoảng cách ấy giữa lòng thương xót và tình yêu, chúng ta cần phải yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Quả thật, Thiên Chúa yêu thương con người trong và qua lòng thương xót của Ngài. Cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mẹ Maria đã đáp trả lại một cách tuyệt đối. Mẹ đã có thể đáp trả như thế là bởi vì mẹ đã ý thức được sự nghèo nàn bé nhỏ của mẹ. Mẹ luôn luôn sống trong hy vọng. Niềm hy vọng Kitô giáo là neo đưa dẫn chúng ta tới bến an toàn. Lòng thương xót của Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác trong hy vọng. Chỉ có những ai hy vọng mới có thể cộng tác. Tất cả những ai không muốn cộng tác đều là những người đã mất niềm hy vọng. Khi thất vọng, con người không còn muốn làm gì nữa. Chỉ có niềm hy vọng mới mang lại cho con người sức mạnh. Chỉ có niềm hy vọng mới có thể làm cho con người cộng tác, bởi vì nó cho phép chúng ta tin tưởng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và biết chắc mình sẽ chiến thắng. Ngày nay, người ta thường nói đến ốc phụ mẫu trong mọi lĩnh vực, trong gia đình, trong sinh hoạt kinh tế, trong lĩnh vực văn hóa và ngay cả trong tôn giáo. Có những kẻ luôn muốn cho người khác phải lệ thuộc vào mình. Họ làm tất cả mọi sự không phải vì lòng thương xót đích thực, mà chỉ vì sự ích kỷ. Người ta không muốn cho người khác được trưởng thành và sống cuộc sống của mình. Thiên Chúa đã không thực thi lòng thương xót theo kiểu ấy. Ngài có bao bọc mẹ Maria bằng lòng thương xót của Ngài là để cho mẹ được lớn lên trong ân sủng của Ngài. Được lớn lên, được trưởng thành, được làm người theo chương trình Thiên Chúa đã có cho mỗi người. Đó chính là mục tiêu của lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa như thể rút lui để cho con người được lớn lên. Chúa Thánh Thần xem ra rút lui đằng sau mẹ Maria, và Chúa Giêsu xem ra cũng cư xử như thế. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã ra đi và trối lại mẹ Ngài cho chúng ta. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội đã đồng hành với mẹ trong suốt cuộc lữ hành trần thế của mẹ. Mầu nhiệm ấy được ban cho mẹ như một hạt giống. Hạt giống ấy đã nảy nở xuyên suốt các mầu nhiệm vui, thương, mừng của cuộc đời mẹ. Và khi mẹ hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, mầu nhiệm ấy đạt đến sự sung mãn ân sủng giống như sự sung mãn ân sủng của linh hồn Chúa Giêsu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa chúng ta tiếp tục đọc một vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, bên Úc Châu vào tháng 7 năm 2008. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy nên thánh và phải là những nhà truyền giáo. Như quý vị và các bạn đã biết, trong 3 năm liền, tức là năm 2006, 2007 và 2008, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ đều hướng về Chúa Thánh Thần. Năm 2006, hướng về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần Chân Lý. Năm 2007, hướng về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần Tình Yêu. Và năm 2008, nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta sẽ đọc những đoạn trích cuối cùng nói về nhu cầu và tính cách cấp bách của việc truyền giáo. Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ như sau: nhiều người trẻ nhìn cuộc sống của họ với sự e ngại và đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai. Họ khoác khoải chất vấn: làm sao chúng ta có thể hòa nhập vào trong một thế giới đang được ghi dấu bởi quá nhiều những bất công tàn bạo và quá nhiều những đau khổ? Chúng ta nên làm thế nào để đối phó với tính ích kỷ và nạn bạo lực đôi khi chiếm ưu thế? Chúng ta làm thế nào để cho cuộc sống của mình đầy ý nghĩa? Làm cách nào để những hoa trái của Thánh Thần được nói đến ở trên như bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, có thể phủ lấp thế giới đầy đau khổ và dễ vỡ, là thế giới của hầu hết mọi người trẻ? Trong hoàn cảnh nào thì Thánh Thần mang lại sự sống của cuộc tạo dựng đầu tiên và đặc biệt của công cuộc tạo dựng thứ hai, hay còn gọi là công cuộc cứu độ, có thể trở thành một linh hồn mới của nhân loại? Chúng ta đừng quên rằng hồng ân cao quý của Thiên Chúa càng lớn lao, và hồng ân Thánh Thần của Chúa Giêsu là cao quý nhất trong tất cả các ân huệ. Chúng ta đừng quên rằng hồng ân cao quý nhất của Thiên Chúa càng lớn lao, thì nhu cầu của thế giới đón nhận ân huệ này càng lớn. Cho nên sứ mạng của giáo hội trở nên nhân chứng đáng tin cậy cho thế giới càng lớn lao và sinh động hơn. Các con là những người trẻ. Qua Ngài Quốc tế Giới Trẻ, các con được mời gọi tham dự vào sứ mạng này. Về khía cạnh này, các bạn trẻ thân mến của cha, cha muốn nhắc cho các con vài chân lý chính yếu để các con suy niệm. Một lần nữa, cha xin lặp lại là chỉ có Chúa Kitô mới có thể lấp đầy mọi khát vọng thầm kín nhất của tâm tư của mọi con người. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể nhân hóa bản tính con người và đưa nó đến sự thần hóa. Nhờ sức mạnh Thánh Thần của người, người đổ tràn đức ái thần linh của người trong chúng ta, làm cho chúng ta có khả năng yêu thương người thân cận và sẵn sàng phục vụ họ. Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta, mặc khải cho chúng ta về Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, và chỉ cho chúng ta cách thức để trở nên giống người hơn, để chúng ta có thể trở nên hình ảnh và dụng cụ của tình yêu tuôn chảy từ Chúa Kitô. Những ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn sẽ hiểu rằng việc phục vụ tin mừng không phải là một điều phụ thuộc chẳng có tính bắt buộc, bởi vì họ hiểu được tính khẩn cấp của việc loan báo tin mừng cho kẻ khác. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ lại rằng chúng ta chỉ nên nhân chứng của Chúa Kitô khi chúng ta để mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân chính yếu của việc loan báo tin mừng và tác nhân chính yếu của việc truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến của cha, như những người tiền nhiệm đáng kính của cha là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trong vài dịp, ngày nay đối với các tín hữu, việc loan báo và làm chứng cho tin mừng càng cần thiết hơn bao giờ hết. Có nhiều người nghĩ rằng việc trình bày kho tàng đức tin quý giá cho những người không cùng chia sẻ niềm tin với chúng ta có nghĩa là gây khó chịu cho họ. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, bởi vì việc trình bày Chúa Kitô không có nghĩa là áp đặt người. Hơn nữa, cách đây 2000 năm, 12 tông đồ đã hiến dâng cuộc sống mình để mọi người được biết và yêu mến Chúa Kitô. Suốt nhiều thế kỷ sau đó, tin mừng được tiếp tục loan báo nhờ những con người được tác động bởi niềm hăng say truyền giáo. Ngày nay, cũng cần các môn đệ của Chúa Kitô hăng hái cống hiến thời gian và sức lực để phục vụ cho tin mừng. Cũng cần những người trẻ biết để cho tình yêu của Thiên Chúa đốt nóng tâm hồn họ, và họ sẽ quảng đại đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của người, cũng như nhiều vị chân phước và vị thánh trẻ đã làm trong quá khứ, và cũng như trong thời gian gần đây. Đặc biệt, cha cam đoan với các con rằng, Thánh Thần của Chúa Giêsu hôm nay cũng mời gọi những người trẻ các con hãy trở thành những người mang tin mừng của Chúa Giêsu cho những người đồng thời với các con. Khó khăn không thể chối cãi của những người lớn khi muốn tiếp cận một cách đầy cảm thông và thuyết phục thế giới của những người trẻ, có thể là dấu chỉ qua đó Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy chính những người trẻ các con phải đảm nhận nhiệm vụ này. Các con biết nhiều tư tưởng, ngôn ngữ, cũng như những vết thương, những nỗi khuất khoải, và đồng thời các con cũng mong muốn cống hiến những gì tốt đẹp cho những người đương thời. Điều này mở ra một thế giới rộng lớn của những cảm xúc, công việc, sự giáo dục, những nỗi khuất khoải và đau khổ của người trẻ. Mỗi người trong các con phải can đảm tuyên hứa cùng Chúa Thánh Thần rằng, các con sẽ mang đến cho Chúa Giêsu một người trẻ theo cách tốt nhất của các con. Các con phải biết cách trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của các con, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Thư thứ nhất Phêrô, chương 3, câu 15. Để có thể đạt được mục tiêu này, các bạn trẻ thân mến của cha, các con phải nên thánh và phải là những nhà truyền giáo, bởi vì chúng ta không thể nào tách rời sự thánh thiện ra khỏi việc truyền giáo. Các con đừng bao giờ sợ trở thành những vị thánh truyền giáo, giống như thánh Francisco Xavier đã du hành đến miền Viễn Đông để loan báo tin mừng cho đến hơi thở cuối cùng. Hay giống như thánh Teresa Hại Đồng Giêsu là nhà truyền giáo, mặc dù ngài chưa bao giờ rời khỏi tu viện Cát Minh. Cả hai ngài là những thánh bổn mạng của các sứ truyền giáo. Các con hãy sẵn sàng đánh đổi cuộc đời của các con để soi sáng thế giới bằng chân lý của Chúa Kitô, đáp lại lòng căm thù và việc xem thường mạng sống bằng tình yêu, để loan báo niềm hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh ở mọi nơi trên trái đất này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm tới, 2008. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
quan điểm của Giáo hội Công giáo về vấn đề làm chính trị. Đây là đề tài của một Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong giáo hội của bất cứ tôn giáo nào cũng có hai thành phần, giáo sĩ, tu sĩ, nhà tu và giáo dân. Vấn đề không đặt ra cho giáo dân, bởi vì giáo dân của bất cứ tôn giáo nào có trách nhiệm cũng như quyền lợi đều tham dự vào mọi sinh hoạt của đời sống quốc gia, xã hội. Vấn đề chỉ đặt ra cho giới giáo sĩ, tu sĩ, nhà tu, những người lãnh đạo tinh thần. Nếu tham gia hoạt động chính trị, có những lĩnh vực nào giáo sĩ không nên hay bị cấm không được hoạt động? Bộ Giáo luật Công giáo được ban hành hồi năm 1983 có hai điều khoản ghi rõ ngăn cấm giới giáo sĩ tham gia một số hoạt động chính trị cụ thể. Điều 285 cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành xử quyền bính dân sự. Theo điều 287, các giáo sĩ không được tham gia tích cực vào các đảng phái chính trị hoặc giữ phần lãnh đạo trong các nghiệp đoàn, trừ khi nào, theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và cổ võ công ích đòi hỏi như vậy. Như vậy, Giáo hội Công giáo không cho phép giáo sĩ hoạt động chính trị đảng phái và nắm giữ những chức vụ có quyền lực chính trị, vì hai lĩnh vực hoạt động chính trị này có thể đặt giáo sĩ vào trường hợp phải hành xử quyền bính trái với điều răn dạy căn bản của Đạo Chúa là mến Chúa và yêu người. Nhưng đây không phải là quy luật tuyệt đối. Giáo luật điều 287 có dự trù trường hợp khi cần và được phép của giới chức giáo hội có thẩm quyền, thì giáo sĩ có thể hoạt động chính trị để cổ võ cho công ích và bảo vệ quyền lợi của giáo hội. Công đồng Vatican II trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã đề cập đến nhiệm vụ xây dựng xã hội của giáo hội như sau. Giáo hội không thể và không phải thay thế nhà nước. Nhưng đồng thời, giáo hội cũng không thể và không phải đứng ở bên lề của cuộc đấu tranh cho công lý. Giáo hội phải đóng góp phần mình trong việc đưa ra luận cứ hữu lý và làm thức tỉnh năng lực tinh thần, mà nếu thiếu, công lý luôn đòi hỏi sự hy sinh, sẽ không thể thắng thế và chuyển ở. Giáo sĩ không hoàn toàn bị loại ra khỏi các hoạt động chính trị như nhiều người tuyên bố tôn giáo không làm chính trị. Trái lại, trong nhiều trường hợp, giáo sĩ còn có bổn phận tham gia tích cực vào hoạt động chính trị để làm tốt đời đẹp đạo. Văn kiện của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi năm 1971 có đoạn viết như sau. Cùng với cả giáo hội, các linh mục bị bắt buộc theo khả năng cao nhất của mình để chọn ra một hành động rõ ràng dứt khoát khi vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền, việc cổ võ cho sự phát triển toàn vẹn của mọi người và việc đeo đuổi các mục tiêu hòa bình và công lý. Riêng Bộ Giáo lý Đức tin còn tuyên bố như sau. Hơn bao giờ hết, giáo hội có ý định lên án những vụ lạm dụng, những bất công và những tấn công chống lại sự tự do, và bất cứ khi nào những điều này xảy ra hay bất cứ ai xâm phạm đến những điều này, giáo hội có ý định tranh đấu bằng chính phương cách riêng của mình để nhằm bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, đặc biệt là cho những người nghèo khổ. Như vậy rõ ràng là giáo hội không chủ trương đứng bên ngoài, không làm khách bàn quan đứng bên lề trong cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội, cho tự do, cho nhân quyền. Giáo hội lên tiếng và hành động theo phương cách riêng của giáo hội. Năm 1979, khi trở về thăm quê hương Ba Lan, Đức Giáo hoàng John Paul II đã kêu gọi như sau. Đừng sợ khi phải thay đổi diện mạo của đất nước Ba Lan. Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ giáo hội Ba Lan, dân tộc Ba Lan, đừng sợ khi phải thay đổi, đừng sợ mất những cái đang có trong hiện tại, đừng sợ đi xa khỏi vùng thoải mái tương đối an toàn hôm nay, để ngày mai đất nước được tốt đẹp hơn, để giáo hội chu toàn nhiệm vụ chứng nhân của tin mừng ở trần thế. Chính quan điểm của Đức Thánh Cha John Paul II chỉ cho chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa của từ chính trị và bổn phận của người rao giảng tin mừng. Ngài nói như sau, đừng hiểu chính trị theo nghĩa hẹp. Giáo hội có bổn phận phải rao giảng tin mừng, mà trong tin mừng có con người, tức là có nhân quyền, nhân phẩm, tự do và lương tâm, cùng tất cả những gì thuộc về con người. Nếu tất cả những cái đó có một giá trị chính trị, thì tôi làm chính trị, vì tôi bênh vực con người. Những tư tưởng trình bày trên đây, nhất là quan điểm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và hai điều khoản của Bộ Giáo Luật năm 1983, đã nói lên lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề làm chính trị. Giáo hội dựa trên bản tính tự nhiên và khía cạnh thánh thiên của chức vụ tư tế, không cho phép giáo sĩ, giám mục làm chính trị đảng phái, tranh giữ quyền lực thế gian trong guồng máy cầm quyền. Ngoài những trường hợp đó, giáo sĩ, giám mục không thể nhắm mắt làm ngơ, im lặng không lên tiếng, tức là về những vấn đề có liên quan đến phẩm giá của người, công bình xã hội, giá trị của sự sống. Đó là trách nhiệm của mục tử. Qua những hành động này, mục tử mới thực sự là mục tử đúng nghĩa, nghĩa là người bảo vệ đàn chiên. Trong quá khứ cũng như hiện tại, giáo sĩ ở nhiều quốc gia sống dưới chế độ độc tài đã lên tiếng bênh vực cho công lý, tranh đấu cho công bình xã hội, cho tự do dân chủ và phẩm giá của người. Có người thành công như Đức Cố Hồng Y Hai Mi Sinh, tổng giám mục Manila ở Phi Luật Tân. Có người phải trả giá bằng mạng sống của mình như Đức Cố tổng giám mục Oscar Romero ở El Salvador, Đức Cố tổng giám mục Nguyễn Kim Điền ở Việt Nam. Có người không ngại nguy hiểm, kiên trì tranh đấu như tổng giám mục Pius Kube và các giám mục ở Zimbabwe, hội đồng giám mục Venezuela, như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý ở Việt Nam, v.v. Những giáo sĩ trên đây không chỉ rao giảng tin mừng mà thực sự dấn bước hòa nhập vào các giai tầng xã hội và đời sống cụ thể của những người đang gánh chịu áp bức bất công. Cuộc đời của họ chính là tin mừng. Họ đem tin mừng và hy vọng đến với người dân bất hạnh bằng hành động dấn thân. Họ không hy sinh. Họ chỉ làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó, đó là hãy chăn đàn chiên của Thầy. Những người mục tử này không làm chính trị theo nghĩa tranh giành quyền lực thế gian, chính trị đảng phái, tranh đấu cho đặc quyền đặc lợi cá nhân hay phe nhóm. Họ chỉ làm nhiệm vụ người chăn chiên có trách nhiệm chăm lo, săn sóc sự an thịnh của đàn chiên. Họ thực hiện đúng đường lối của Giáo hội Chúa. Họ chỉ phạm duy nhất một điều luật của thế gian, đó là luật an toàn bản thân. Họ đã hoặc có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Là mục tử, là người lãnh đạo tinh thần, họ không thể làm gì khác hơn. Họ chăn chiên mà không chăn bản thân của mình. Họ hãnh diện chấp nhận và sống cuộc đời như Chúa Kitô. Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Trong lá thư gửi cho đoàn chiên Chúa tại Tổng giáo phận Huế ngày 19 tháng 10 năm 1985, Đức Cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền đã viết như sau. Hạnh phúc thay, hôm nay chính tôi được Chúa gọi để chịu tù ngục, chịu chết vì bên vực nhân quyền, chân lý và công bình. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời phát biểu trên đây của Đức Cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, khi đến Cambodia để quay cuốn phim Tomb Raider, người đi tìm ngôi mộ, nữ diễn viên Angelina Jolie lần đầu tiên đã gặp gỡ với các nạn nhân bé nhỏ nhất của chiến tranh, đó là các trẻ em bị mất đi một phần thân thể vì mình bẫy cá nhân. Cuộc gặp gỡ này đã đưa đẩy người diễn viên nổi tiếng vào một cuộc hành trình nhân đạo xuyên qua 20 quốc gia. Trong số này có một vài nước được xếp vào hạng nghèo nhất trên thế giới. Năm vừa qua, cô và người đang chung sống với cô là tài tử Brad Pitt đã cùng thành lập sáng hội có tên là Jolly Pitt, một tổ chức từ thiện chuyên trợ giúp cho những vùng nghèo khổ nhất trên thế giới. Người diễn viên đã từng được giải Oscar này cho biết hiện nay cô dành 1/3 thu nhập của mình cho công tác từ thiện. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Reader's Digest vào tháng 5 vừa qua, Angelina Jolie nói rằng cô kiếm được nhiều tiền, nhưng cô không cần nhiều như thế. Năm 2001, cô đề nghị với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho cô được dùng tiếng tâm của mình để gây ý thức về số phận của những người tị nạn trên thế giới. Trong nhiều tháng liền, cô đã đến thăm một số trại tị nạn tại Côte d'Ivoire, Sierra Leone và Tanzania. Cô đã bỏ tiền túi ra để trả các chi phí của chuyến đi của cô cũng như của các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Hồi năm ngoái, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chọn cô làm đại sứ thiện chí của tổ chức này. Sau một vòng viếng thăm các trại tị nạn, người diễn viên này tuyên bố như sau: chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự kiện có hàng triệu người đang đau khổ trong các trại tị nạn. Tôi muốn giúp đỡ, tôi không nghĩ là tôi khác những người ấy. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn công bình và bình đẳng, một cơ may để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Từ một người nổi tiếng có cuộc sống ngông cuồng thác loạn, Angelina Jolie đã biến thành một nhà hoạt động xã hội tích cực. Là đại sứ thiện chí, cô đã quan tâm đến những người tị nạn, các nạn nhân của chiến tranh. Năm 2005, sau khi thăm viếng Cộng hòa Chad, nơi có hàng triệu người phải đến lánh nạn vì cuộc xung đột tại Darfur, Sudan, cô và người tình của cô đã tặng 1 triệu Mỹ Kim cho 3 cơ quan đang lo cho những người tị nạn này. Ngoài ra, cô còn trao tặng cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc 3 triệu Mỹ Kim. Cô cho biết động lực thúc đẩy cô hoạt động chính là các trẻ thơ. Năm 2002, cô đã nhận làm con nuôi một cậu bé người Cambodia. Năm 2005, cô nhận thêm một em bé gái người Ethiopia. Và đầu năm nay, cô lại nhận thêm một em bé người Việt Nam. Cô giải thích như sau: tôi thường nghĩ đến một câu hỏi lớn là, liệu tôi có sống cuộc sống mà các con của tôi muốn thấy không? Nếu tôi làm được một cái gì đó mà tôi tin tưởng, thì đó là gia sản, mà với tư cách là một người mẹ, tôi muốn để lại cho các con của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, máu chảy ruột mềm. Câu nói này của người Việt Nam chúng ta ám chỉ đến sự cảm thông, tình nhân đạo vốn có trong tâm hồn mỗi người. Đã là người thì khi đứng trước nỗi khổ đau của người đồng loại, không ai có thể và được phép tỏ ra dửng dưng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta với một trái tim biết rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Đằng khác, nỗi khổ đau của người đồng loại cũng là tiếng chuông đánh thức chúng ta ra khỏi giấc ngủ vùi trong dửng dưng ích kỷ của chúng ta. Nếu không có một lần gặp gỡ được các trẻ em nạn nhân của mìn bẫy tại Cambodia, thì có lẽ cô đào nổi tiếng có cuộc sống thác loạn như Angelina Jolie sẽ chẳng bao giờ có được cuộc đổi đời và tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống trong sự chia sẻ, trao ban và hy sinh cho người khác. Gặp gỡ với những người đau khổ, đó không phải là một tai nạn làm cho chúng ta phải mất thời giờ, tốn sức hay hao tài, mà là một ân huệ đặc biệt của Chúa dành cho chúng ta. Đó là những thời khắc quý báu mà Chúa ban tặng cho chúng ta, để làm cho chúng ta được thêm giàu có hơn. Mùa vọng là mùa Chúa đến. Chúng ta gặp gỡ Ngài qua các bí tích, qua sự cầu nguyện đã đành. Nhưng những cuộc gặp gỡ ưu việt ấy sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không tỉnh thức để gặp gỡ Ngài xuyên qua những gặp gỡ hàng ngày, nhất là với những người đang gặp hoạn nạn, khổ đau, và cần được chúng ta giúp đỡ. Chính trong và qua những người này mà chúng ta mới thực sự gặp gỡ với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để biết mau mắn nhận ra Chúa nơi mọi người, nhất là những người khốn khổ xung quanh chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.